Phục vụ là hoan lạc. Bài của cha Giuse Nguyễn Văn Thái. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chủ muôn người. Một ngày nọ, tôi ra siêu thị Walmart để sắm đồ. Tôi gặp một người mẹ rất trẻ đẩy chiếc xe sắm đồ với đứa con trai ngồi ở trên xe. Đi theo hai mẹ con một hồi lâu, tôi nghe tiếng đứa con trai cứ năn nỉ mãi. Mẹ, con muốn cái này. Mỗi lần nó đòi như thế, người mẹ lại nói, không được, không mua được mà. Đến bất cứ dãy hàng nào, đứa bé cũng nằng nặc đòi như vậy, làm người mẹ không còn kiên nhẫn được nữa. Nó chỉ muốn có mọi sự nó nhìn thấy. Càng đi qua nhiều dãy hàng, nó càng gào to hơn nữa. Sau cùng, người mẹ phải nói với nó, thôi đủ rồi, mẹ đưa con về nhà ngay. Con đã hứa với mẹ điều gì, nhớ không? Lần sau không được đi siêu thị với mẹ nữa, nghe chưa? Trẻ con muốn có được mọi sự, chúng không hiểu rằng tất cả đều phải trả giá bằng tiền. Và người lớn cũng thế, người lớn không những muốn có của cải vật chất mà thôi, mà còn muốn danh lợi, chức quyền, sự cao trọng, được mọi người chúc tụng và tôn vinh. Trong bài phúc âm hôm nay của Thánh Marco, Giacobbe và Gioan muốn được ưu đãi đặc biệt. Xin cho hai anh em chúng con, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy. Thánh Marco đã trình bày sự trái nghịch giữa ý muốn của các môn đệ và ý muốn của Chúa Giêsu trong ba lần tiên báo về cuộc khổ nạn và phục sinh của Ngài. Ba lần tiên báo với ba phản ứng có nội dung giống nhau của các môn đệ. Lần thứ nhất, Phêrô phản đối Chúa. Lần thứ hai, các môn đệ không hiểu gì, cũng không dám hỏi lại mà chỉ tranh cãi với nhau xem ai là người lớn nhất. Lần thứ ba, Giacôbê và Gioan nói rõ xin được ngồi bên Chúa trong vinh quang. Tuyệt nhiên không một môn đệ nào nghĩ đến cái giá phải trả. Theo William Barclay, Thánh Matthew cũng tường thuật lại câu chuyện này. Nhưng để cho bà mẹ của Giacôbê và Gioan lên tiếng xin, chứ không phải chính các ông. Có lẽ Matthew đã cảm thấy lời xin xỏ này không xứng đáng với một vị tông đồ, và để cứu chữa danh tiếng cho các ông, nên đã gán nó cho tham vọng của một bà mẹ. Thế nhưng Thánh Marco đã tường thuật lại một cách thành thật hơn để giúp chúng ta học hỏi. Quả thật, hai ông Giacôbê và Gioan là những con người đầy tham vọng. Hai ông cùng với Phêrô đã được chứng kiến vinh quang của Ngài trong cuộc biến hình trên núi rồi. Làm sao không nuôi tham vọng cho được? Điểm sáng chói là họ đã có tham vọng đúng chỗ, được ở bên Chúa trong vinh quang. Nhược điểm của họ là đã không hiểu đầy đủ ý nghĩa và ý muốn của Chúa Giêsu. Con đường dẫn đến vinh quang là con đường hy sinh của thập giá và phục vụ. Con đường dẫn đến vinh quang là uống chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu. Theo linh mục Eugene Lavertier, chén là một biểu tượng rất phong phú trong Cựu Ước. Nó diễn tả niềm vui sướng hay số phận của một người với chén cứu độ. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói về số phận phải chịu đau khổ và phải chết. Chén đắng của sự đau khổ chính là chén cứu độ. Chúa đòi buộc các môn đệ phải tham gia vào công cuộc cứu chuộc, không chỉ cho riêng mình mà còn cho tha nhân nữa. Hình ảnh của chén cứu độ có liên hệ đến phép rửa. Phép rửa của sự chết đẫm máu của Ngài trên thập giá để tha thứ tội lỗi cho chúng ta. Được rửa tội qua phép rửa mà Chúa Giêsu đã chịu có nghĩa là chết đối với tội lỗi để cùng Ngài sống lại. Quả thật, các ông đã không biết và không hiểu điều họ đã xin. các ông chỉ bốc đồng mà trả lời: thưa được. Chính Chúa Giêsu đã tự hiến thân mình để phục vụ và trở thành đầy tớ cho mọi người. Con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Phải chấp nhận hy sinh để phục vụ. Không có hy sinh thực sự, sự phục vụ sẽ trở thành trá hình. Câu chuyện xảy đến với bác sĩ Albert Schweitzer, một học giả và nhạc sĩ. Một ngày nọ, bác sĩ Schweitzer đang loay hoay đóng đinh sửa lại mái nhà của bệnh viện ở Lambachren, nơi bác sĩ đang phục vụ. Nhìn xuống đường, thấy một anh Mỹ đen đi bộ ngang qua, bác sĩ mới gọi ông ta nhờ giúp một tay. Nhưng với thái độ khó chịu, anh từ chối bằng một câu nói rất mỉa mai: tôi cũng có thể đọc và viết được. Ý anh muốn nói rằng mình không phải là người thất học, phải đi lao động chân tay. Sau này, khi được phỏng vấn, người ta đã hỏi bà Schweitzer xem đó có phải là câu chuyện thật không. Bà đã xác nhận câu chuyện có thật và còn thêm rằng sau khi nghe anh Mỹ đen trả lời như vậy, bác sĩ Schweitzer chỉ cười và nói: ông bạn của tôi ơi, tôi cũng đã thử làm một người trí thức đấy chứ, nhưng tôi đã không thành công. Sau đó bác sĩ Schweitzer lại cúi xuống đóng đinh tiếp. Jacobe và Gioan cũng tin rằng mình hơn hẳn các môn đệ khác, giỏi hơn họ. Các ông không thể tự hạ mình xuống để chia sẻ những công việc tầm thường với những người khác. Nhưng Chúa Giêsu giống như bác sĩ Schweitzer, đã dạy cho họ biết rằng ai muốn làm lớn thì hãy làm đầy tớ anh em. Ai muốn thành người cầm đầu thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Con đường hy sinh và phục vụ là con đường để trở nên vĩ đại nhất. Trong những câu chuyện cổ được lưu truyền từ các bộ lạc, có câu chuyện về ông tộc trưởng và em bé. Xưa kia có một ông tộc trưởng rất kiêu hãnh và luôn coi mình là vĩ đại vì có những gói thuốc bí truyền trên người. Một ngày nọ, ông lang thang đi khắp nẻo làng mà khoe rằng: ta là con người vĩ đại, không có ai giỏi hơn ta được. Tình cờ có một bà già khôn ngoan đến nói với ông tộc trưởng rằng: tôi biết có một người thực sự vĩ đại. Với vẻ giận dữ và ngạc nhiên, ông tộc trưởng vĩ đại hỏi: cái gì? Ai là người vĩ đại đó? Lại có người vĩ đại hơn tôi sao? Bà liền trả lời rằng: ngày mai ông hãy đến nhà tôi vào đúng giờ ngọ khi mặt trời đã lên đến đỉnh cao nhất trên bầu trời. Tôi sẽ giới thiệu cho ông con người vĩ đại ấy. Được rồi, tôi sẽ đến đó và chúng ta sẽ thấy ai là người vĩ đại nhất. Ông tộc trưởng về nhà, đi ngủ thật sớm để lấy sức. Trời vừa hửng sáng, ông đã chuẩn bị rất cẩn thận, quần áo tươm tất. Ông mặc y phục tộc trưởng vào và trang sức với tất cả những gì ông cho là vĩ đại nhất. Không có ai vĩ đại hơn ta. Vừa bước đi, ông vừa lặp đi lặp lại một cách tự đắc. Khi tới nhà bà lão, ông la to: bà lão ơi, tôi đến đây này. Đến giờ rồi, kẻ vĩ đại đâu? Bà lão trả lời: mời vào, mời vào. Khi bước vào nhà bà lão, ông tộc trưởng nhìn thấy bà lão đang ngồi quay mặt vào tường. Cạnh bà, một em bé đang bò dưới nền nhà. Ông nhìn xung quanh, không thấy ai khác cả. Ông hỏi: người vĩ đại nhất bà nói với tôi ngày hôm qua ở đâu? Bà lão hơi chuyển người về phía em bé và nói: đây là người vĩ đại nhất mà tôi đã nói với ông. Với vẻ khó chịu, ông giận dữ quát tháo lên và chỉ tay vào mặt bà lão nói: bà muốn gì? Đừng có lừa tôi, đây chỉ là một đứa bé. Em bé sợ hãi vì sự la ó giận dữ và bắt đầu khóc. Ông tộc trưởng trở nên lúng túng đỏ mặt. Ông không cố ý làm cho em bé khóc. Quên đi cơn giận, ông khom người xuống, bò bằng hai tay và hai đầu gối, rồi rút ra những sợi lông công, lông phượng hoàng cắm lên tóc, làm trò chơi phe phẩy vuốt ve đôi má em bé. Ông lấy những gói thuốc bí truyền ra để dưới mũi em bé. Ông rút vòng cổ ra và làm thành những tiếng kêu leng keng bên tai em bé. Từ từ em bé ngừng khóc, bắt đầu lắng nghe và nhìn ông tộc trưởng. Bây giờ, bà lão mỉm cười và nói, ông thấy không, ngay cả ông, vị tộc trưởng vĩ đại, cũng phải ngừng nói chuyện để chăm sóc một em bé. Trong bất cứ gia đình nào, trong bất cứ xã hội nào, bộ lạc nào, em bé thực sự là người vĩ đại nhất, bởi vì ngay cả ông tộc trưởng là người vĩ đại nhất và quyền hành nhất giống như ông cũng phải trở nên người đầy tớ của em bé. Đây là chương trình của Đấng Sáng Tạo. Ngài đã làm cho ông vĩ đại để ông khoe khoang về sự vĩ đại đó, nhưng Đấng Sáng Tạo đã làm cho ông vĩ đại để ông có thể giúp đỡ những người khác không mạnh mẽ như mình. Và từ ngày đó trở đi, không ai thấy ông tộc trưởng khoe khoang điều gì nữa. Theo lịch sử, người đầy tớ là một người nghèo khổ, không có quyền hành, bất lực. Nhưng phúc âm của Chúa Giê-xu đã hướng dẫn con người về một chân trời mới, một tâm thức mới. Trong vương quốc Thiên Chúa, một người có khả năng từ khước quyền hành trần thế để phục vụ tha nhân mới là người thực sự có sức mạnh. Vì có sức mạnh nên người đầy tớ là người mang lại sức mạnh cho người khác. Khi còn sống, mẹ Teresa đã tự coi mình là đầy tớ của những người nghèo khổ nhất. Xét về thể lý, mẹ chỉ là một bà cụ già yếu. Thế nhưng ai đã từng gặp gỡ tiếp xúc với mẹ đều cảm nhận một sức mạnh vô hình thoát ra từ mẹ. Đó là sức mạnh của tình yêu đối với mọi người, đặc biệt với những người nghèo khổ. Mẹ đã trở thành một nhân vật đầy quyền lực đấu tranh cho sự sống của con người trên khắp thế giới. Nhân ngày phong chân phước của mẹ Teresa Calcutta, Chúa Nhật ngày 19 tháng 10 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã bắt đầu bài giảng rằng ai muốn làm lớn thì hãy làm đầy tớ anh em. Với một niềm xúc cảm đặc biệt, hôm nay chúng ta tưởng nhớ mẹ Teresa, một người đầy tớ vĩ đại của người nghèo, của giáo hội và của toàn thế giới. Đời sống của mẹ là một bằng chứng cho nhân phẩm và sự phục vụ khiêm tốn. Mẹ đã chọn để trở nên không chỉ là kẻ hèn mọn nhất, nhưng trở thành đầy tớ của những người hèn mọn nhất. Như một người mẹ thực sự đối với những người nghèo, mẹ đã cúi xuống với những người đang chịu đau khổ với những hình thức khác nhau của sự nghèo khổ. Sự vĩ đại của mẹ hệ tại ở khả năng cho đi mà không tính toán. Cho đi cho đến khi đau. Cuộc đời của mẹ là một sự công bố sống động và can đảm của tin mừng. Mẹ Teresa đã theo gương Chúa Giê-xu trở thành người đầy tớ để phục vụ những người nghèo. Chính Chúa Giê-xu đã trở thành người phục vụ, phó tế, người đầy tớ của mọi người. Việc truyền chức các phó tế nhắc nhở chúng ta rằng qua phép rửa tội, tất cả các Kitô hữu được mời gọi để phục vụ giống như Chúa Giê-xu. Các giáo dân cũng được mời gọi để phục vụ cho cộng đoàn giáo hội, để phục vụ các tạo vật khác và phục vụ cho chính sự sống. Nhà thơ Rabindranath Tagore nói rằng, khi tôi ngủ, tôi mơ thấy cuộc đời là hoan lạc. Khi thức dậy, tôi thấy cuộc đời là phục vụ. Và rồi, khi tôi phục vụ, tôi đã khám phá thấy rằng phục vụ chính là hoan lạc.